Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Hôm thứ Sáu vừa qua, mùng 4 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố chương trình Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Pháp Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây, nhân dịp mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Chuyến viếng thăm sẽ diễn ra tại hai địa điểm là thủ đô Paris và Lộ Đức. Đức Thánh Cha đến thủ đô Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu 12 tháng 9, sẽ được Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy tiếp tại điện Élysée vào lúc 12 giờ trưa. Chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha có ba cuộc gặp gỡ quan trọng với cộng đoàn Do Thái tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, với những đại diện của giới văn hóa Pháp tại Học viện Bernadette, và cuối cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các bạn trẻ trong giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Paris. Sáng thứ Bảy 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đến viếng thăm Học viện Pháp, một nơi lịch sử có trụ sở của năm Hàn Lâm Viện Pháp, trong đó có Hàn Lâm Viện các khoa học luân lý và chính trị, mà Đức Thánh Cha đã được chọn làm thành viên ngoại quốc từ năm 1992, khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger. Sau đó lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho dân chúng tại công trường Les Invalides. Vào buổi chiều thứ Bảy 13 tháng 9, lúc 16 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi Lộ Đức, cao điểm của chuyến viếng thăm, để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại Lộ Đức từ chiều thứ Bảy cho đến sáng thứ Hai 15 tháng 9. Và sẽ có những sinh hoạt quan trọng như tham dự cuộc rước kiệu vào tối thứ Bảy, cử hành thánh lễ cùng với các giám mục Pháp đồng tế để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette vào sáng Chủ nhật 14 tháng 9, và gặp các giám mục Pháp vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật. Sáng thứ Hai 15 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đặc biệt cho các bệnh nhân vào lúc 8 giờ 45 phút sáng. Và lúc 12 giờ 30 phút trưa, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về lại Roma. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, đã mở cuộc họp báo giải thích trước về ý nghĩa của chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho biết, chủ đề chung của chuyến viếng thăm là Hồng Ân Sự Sống, và mục tiêu của chuyến viếng thăm nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, là nhắm đào sâu tương quan thuộc về giáo hội Công giáo nơi người Pháp, vừa đồng thời suy niệm về đặc tính phổ quát của giáo hội. Tin Vatican. Sáng thứ Tư vừa qua mùng 2 tháng 7, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời Vatican ra cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách phía nam Roma khoảng 30 cây số. Được biết, buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng 7 là buổi tiếp kiến chung duy nhất của tháng 7 này, và các buổi tiếp kiến chung khác bị đình chỉ mãi cho đến ngày thứ Tư 13 tháng 8 mới bắt đầu lại. Về việc đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật, thì chỉ có hai trưa Chủ nhật mùng 6 và 27 tháng 7 được Thánh Cha đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Còn lại hai buổi khác vào trưa Chủ nhật 13 và 20 tháng 7, thì Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin bên Úc Châu nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi đi Úc Châu để tham dự và bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở về lại Roma, thì từ ngày 28 tháng 7 cho đến 11 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè ở Bresanone, một thành phố nhỏ với khoảng 20.000 dân, trong tỉnh Bolzano, miền núi Alpe phía bắc Italia. Tại Bresanone, Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại chủng viện. Và trong thời gian nghỉ hè từ ngày 28 tháng 7 cho đến 11 tháng 8, Đức Thánh Cha không có các buổi tiếp kiến riêng và đặc biệt. Theo nguồn tin bản chính thức, thì trong thời gian nghỉ hè sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ dùng để chuẩn bị thông điệp thứ ba của Ngài và soạn phần thứ hai của tập sách Chúa Giêsu quê làng Nazareth, tình Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba mùng 1 tháng 7, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã đến nhà thờ chính tòa nữ vương các thiên thần của Tổng giáo phận Los Angeles thăm Đức Hồng Y Roger Mahoney và để ký kết một văn kiện lịch sử giữa hai tổng giáo phận. Cùng tháp tùng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có cha Nguyễn Văn Khảm, giám đốc trung tâm mục vụ Sài Gòn, cha Nguyễn Duy, trưởng ban thánh nhạc, cha Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, ông Nguyễn Hợp và Nguyễn Định thuộc Việt Catholic Media và ông Phạm Văn Phổ. Sau những thăm hỏi thân tình, Đức Hồng Y Mẫn nói lên lòng biết ơn sâu xa với Đức Hồng Y Mahoney vì đã tiếp nhận và chăm lo chu đáo cho linh mục và giáo dân Việt Nam trong tổng giáo phận. Đức Hồng Y Mahoney đáp lại rằng sự hiện diện của người Việt Nam trong giáo phận là một ân huệ Chúa gửi tới cho giáo hội tại đây, và giáo phận được chúc lành thêm vì sự hiện diện này. Sau đó, hai Đức Hồng Y nói lên những nhu cầu thực tế mà hai giáo phận có thể hiệp thông, hợp tác, chia sẻ và trao đổi với nhau về những điều cụ thể như việc huấn luyện chúng sinh, trao đổi mục vụ và bổ túc cho nhau về giáo dục, vân vân. Đặc biệt, Đức Hồng Y Mahoney có nhắc tới biến cố năm 1989, lần đầu tiên một phái đoàn do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ muốn sang thăm Việt Nam. Trong đó có Đức Hồng Y Mahoney, Đức Tổng Giám mục Mark Carrick và một vị giám mục khác nữa. Đó là lần đầu tiên mà các giám mục Việt Nam được tiếp xúc với thành phần lãnh đạo giáo hội hải ngoại từ sau khi Cộng sản lên nắm quyền. Đức Hồng Y Mahoney mời tất cả dùng điểm tâm và tiếp tục cuộc trao đổi kinh nghiệm và những nhu cầu mục vụ và giáo dục. Sau bữa điểm tâm, Đức Hồng Y Roger Mahoney và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã ký văn kiện kết nghĩa bao gồm những điểm chính mà hai giáo phận sẽ trao đổi và giúp nhau trong tình nghĩa anh em một nhà. Hai người chứng cùng ký là cha Khảm và giáo sư Michael Downey. Cha Khảm và giáo sư Downey cũng sẽ có những hợp tác về mặt đào tạo và giáo dục, đặc biệt giữa Trung tâm Mục vụ Sài Gòn và các trung tâm giáo dục trong Tổng giáo phận Los Angeles. Theo như lời Đức Hồng Y, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trọng tâm chính của chuyến đi lần này là kết nối tình thân hữu và cộng tác giữa hai giáo phận, kể là lớn nhất tại Hoa Kỳ và lớn nhất tại Việt Nam. Văn kiện lịch sử được ký kết tuần qua là bước tiến mới cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai, theo tiến sĩ Downey cho biết, thì đây cũng là văn kiện kết nghĩa đầu tiên mà Tổng giáo phận Los Angeles ký kết với một giáo phận khác. Về phía Tổng giáo phận Sài Gòn, thì đây cũng là lần đầu tiên có một bước đi mới mẻ như vậy trong chiều hướng này. Những tràng pháo tay và những nụ cười vui mừng đánh dấu cho thời điểm rất hy hữu và có thể nói là lịch sử của ngài ký kết văn kiện kết nghĩa này. Tin Vatican. Sáng thứ Ba mùng 1 tháng 7, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho công bố đề tài Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 42, cử hành ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2009. Đó là chống lại nghèo đói, xây dựng hòa bình. Thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh viết như sau. Với đề tài này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cố ý nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm ra câu trả lời cho nạn nghèo đói, được hiểu như là vấn đề vật chất, đói khát thực phẩm, nhưng nhất là như vấn đề luân lý và tinh thần, đói khát của ăn thiêng liêng và các giá trị siêu việt. Mới đây, Đức Thánh Cha đã tố cáo sự vấp phạm của nạn nghèo đói trên thế giới. Ngài viết trong sứ điệp gửi Hội nghị Quốc tế của Tổ chức Lương nông Quốc tế hôm ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua như sau. Làm sao có thể không nhạy cảm trước các tiếng kêu của con người thuộc nhiều đại lục, không có đủ lương thực để nuôi sống? Nghèo đói và thiếu dinh dưỡng không phải chỉ là một số phận do các tình trạng môi sinh đối nghịch hay do các tai ương thiên nhiên gây ra. Gương mù gương xấu của nạn nghèo đói cho thấy sự không thích hợp của các hệ thống chung sống của con người ngày nay trong việc thăng tiến công ích. Nó đòi buộc phải suy tư về các gốc rễ sâu xa của nạn nghèo đói, vật chất và cả sự bần cùng tinh thần, khiến cho con người vô cảm trước các khổ đau của kẻ khác. Như thế, phải tìm giải pháp trước tiên trong việc hoán cải tâm lòng để con người trở về với Thiên Chúa của tình bác ái, để chinh phục được sự nghèo khó tinh thần theo sứ điệp cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã loan báo trong bài diễn văn trên núi. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Ngoài vấn đề về sự tranh đấu chống lại nạn nghèo đói, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha dành cho Ngày Hòa Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2009 còn bàn đến những vấn đề có liên quan khác nữa, như việc tôn trọng gia đình và tôn trọng sự sống con người, được xây trên luật tự nhiên và trên nền tảng luân lý tự nhiên. Cuộc tranh đấu để bảo vệ môi sinh và công cuộc phát triển bền vững và cuối cùng vấn đề tài giả một cách hữu hiệu những vũ khí nguyên tử.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, 28 tháng 6, trước lúc khai mạc năm thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp đón Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople cùng với phái đoàn đến Roma để tham dự lễ khai mạc năm thánh Phaolô, vừa đồng thời dự lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội Công giáo Roma. Trong buổi tiếp kiến đặc biệt này, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã đọc một bài diễn văn ngắn nói lên những tâm tình của Ngài đối với Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói riêng và đối với công cuộc đại kết nhằm tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn mọi người Kitô. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn này. Kính thưa Ngài Thánh Đức, với niềm vui sâu xa và chân thành, tôi xin kính chào Ngài và đoàn tùy tùng bằng những lời kinh thánh trích từ thư thứ hai thánh Phêrô chương 1 câu 1 đến câu 2 như sau. Kính gửi những người đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi, nhờ sự công chính của Thiên Chúa chúng ta và đấng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô, nguyện chúc dồi dào ân sủng và bình an cho anh em trong sự hiểu biết Thiên Chúa và Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Thư thứ hai của thánh Phêrô đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Việc mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội Roma, cũng như lễ mừng thánh Andre, bổn mạng của giáo hội Constantinople. Hai lễ mừng này hàng năm cho chúng ta dịp viếng thăm nhau. Và những lần viếng thăm này luôn luôn là quan trọng để trao đổi với nhau trong tình huynh đệ và để cầu nguyện chung với nhau. Như thế, được tăng thêm sự hiểu biết nhau. Ước chi những sáng kiến được hòa hợp với nhau và gia tăng thêm niềm hy vọng đang linh động chúng ta, có thể mau đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn trong sự tuân phục mệnh lệnh của Chúa. Năm nay tại Roma, cùng với lễ mừng bổn mạng, còn có việc khai mạc năm thánh Phaolô mà tôi đã muốn thiết lập để kỷ niệm 2000 năm thánh Phaolô sinh ra. Với ý định cổ võ suy tư mỗi ngày một sâu xa hơn về gia tài thần học và tu đức mà thánh tông đồ của các dân ngoại đã để lại cho giáo hội, cùng với công việc rao giảng phúc âm rộng rãi và sâu xa. Tôi cũng vui mừng được biết rằng chính Ngài cũng đã thiết lập năm thánh Phaolô. Sự trùng hợp tốt đẹp này làm nổi bật những gốc rễ của ơn gọi Kitô của chúng ta và làm nổi bật sự hòa hợp có ý nghĩa trong những tâm tình và dấn thân mục vụ. Vì thế, tôi dâng lời cảm tạ lên Chúa Giêsu Kitô, đấng hướng dẫn chúng ta bước tới sự hiệp nhất với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ lại rằng sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả mọi người Kitô gặp được nền tảng của nó trong một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5. Đức tin chung của chúng ta, bí tích rửa tội duy nhất để ban ơn tha tội và sự vâng phục vào một Chúa cứu thế. Cả ba điều này có thể được diễn tả trong triều kích cộng đoàn và giáo hội, một thân thể duy nhất và một Chúa Thánh Thần. Thánh Tông Đồ của các dân ngoại đã quả quyết như thế, và Ngài còn thêm, chỉ có một niềm hy vọng mà anh em được kêu gọi đến lãnh nhận. Thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4. Ngoài ra, Thánh Phao-lô còn chỉ cho chúng ta một con đường chắc chắn để duy trì sự hiệp nhất, cũng như để tái tạo sự hiệp nhất trong trường hợp gặp chia rẽ. Sắc lệnh về đại kết của Công đồng Vatican II đã lấy lại chỉ dẫn của Thánh Phao-lô và đề nghị chỉ dẫn này trong khung cảnh của sự dấn thân đại kết, vừa nhắc lại những lời cô đọng ý nghĩa và luôn luôn thời sự, được trích từ thư Ê-phê-sô như sau. Vậy, tôi đây, người tù của Đức Kitô, tôi khuyến khích anh em hãy cư xử một cách xứng đáng với ơn gọi anh em đã lãnh nhận, với hết lòng khiêm cung, dịu dàng và kiên trì, vừa nâng đỡ nhau trong tình yêu thương, vừa cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần nhờ mối dây hòa bình. Thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Với những người Kitô tại Côrintô đang sống trong bất đồng, Thánh Phao-lô không sợ nhắc nhở cách mạnh mẽ, gõ hầu họ trở nên đồng tâm trong lời nói, cất đi những chia rẽ giữa họ, và vun trồng sự hiệp nhất trọn vẹn trong tư tưởng và trong ý hướng. Xem thư thứ nhất Côrintô đoạn 1 câu 10. Trong thế giới chúng ta, tuy càng ngày càng được củng cố hiện tượng toàn cầu hóa, nhưng vẫn còn tiếp tục những chia rẽ và những xung đột. Con người ý thức về nhu cầu càng ngày càng mạnh mẽ, muốn có được sự chắc chắn và hòa bình. Nhưng đồng thời con người cảm thấy mình bị lạc lối và dường như bị mê hoặc bởi một thứ văn hóa chủ trương hưởng thụ và tương đối hóa mọi sự, gieo rắc nghi ngờ về sự hiện hữu của sự thật. Những chỉ dẫn của Thánh Phao-lô về vấn đề này là thật phù hợp để khuyến khích những cố gắng đi tìm sự hiệp nhất hoàn toàn giữa những người Kitô. Sự hiệp nhất này là điều hết sức cần thiết để cống hiến cho con người ngàn năm thứ ba một chứng tá mỗi ngày một chiếu sáng hơn cho Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ trong Chúa Kitô và trong tin mừng của Người mà nhân loại có thể gặp được câu trả lời cho những chờ đợi sâu xa nhất của mình. Ước chi năm Thánh Phao-lô mà chiều nay chúng ta sẽ khai mạc cách long trọng, giúp cho dân Kitô căng tân sự dấn thân đại kết, và ước chi được gia tăng những sáng kiến chung tiến đến sự hiệp thông giữa tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô. Sự hiện diện của Ngài nơi đây hôm nay chắc chắn là một dấu chỉ đầy khích lệ cho bước tiến trên con đường này. Vì thế, một lần nữa, tôi xin nói lên với tất cả anh em niềm vui của tôi, trong khi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện đầy tâm tình tri ân. Vừa rồi là bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất, Giáo chủ Chính thống giáo Constantinople. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Anh em nhà Wright, những nhà tiên phong trong ngành hàng không và tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là hai nhà khoa học vĩ đại của thế giới mà chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. Một buổi chiều thứ bảy năm 1903, Wilbur và Orville Wright đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiếc máy bay đầu tiên của họ cất cánh. Đây là kết quả của 4 năm miệt mài làm việc của hai anh em. nhưng mặc dù mọi sự đã sẵn sàng và thời tiết cũng rất thuận lợi, chuyến bay đã không diễn ra. Nhiều người thất vọng, nhưng hai anh em Wright cho biết lý do. Chủ nhật là ngày của Chúa, và trong ngày của Chúa, những người tín hữu Kitô có lòng tin sâu sắc như họ không làm việc. Wilbur Wright sinh ngày 16 tháng 4 năm 1867, trong một nông trại cách Newcastle, bang Indiana, Hoa Kỳ, 13 cây số. Orville sinh ngày 19 tháng 8 năm 1871. Họ là con của một vị mục sư thuộc một giáo phái Tin Lành. Lúc nhỏ, cả hai người đều thích những đồ chơi máy móc và luôn tìm hiểu hoạt động và cách chế tạo những đồ chơi ấy. Bước vào tuổi thiếu niên, cả hai tự chế tạo đồ chơi cho mình. Không những tự chế tạo đồ chơi cho mình, hai anh em cũng sản xuất đồ chơi để bán kiếm tiền. Thành công nhất là những chiếc diều máy. Tuy thông minh và đạt thành tích tốt ở bậc trung học, anh em nhà Wright lại không vào đại học. Tháng 3 năm 1889, Wilbur và Orville bắt đầu ra một tờ báo. Người anh 21 tuổi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Người em 17 tuổi lo việc ấn loát. Không bao lâu sau đó, họ lại cho ra những tờ báo khác. Tuy nhiên, năm 1892, song song với nghề báo, hai anh em còn lao vào việc sản xuất xe đạp. Thoạt tiên, họ mở một tiệm chuyên bán xe đạp. Và để cho việc buôn bán được dễ dàng hơn, năm 1895, người em sáng chế ra một chiếc máy tính. Năm sau, hai anh em quyết định tự mình thiết kế và sáng chế ra xe đạp, hơn là chỉ bán những chiếc xe đạp do người khác làm ra. Nhờ khéo tay, những chiếc xe đạp do họ sáng chế không mấy chốc qua mặt những mẫu xe đạp hiện hữu. Nhưng đầu óc của hai anh em nhà Wright không chỉ hướng đến lợi nhuận. Họ nghĩ đến việc sáng chế máy bay. Ý nghĩ này đã được nhen nhúm trong đầu họ ngay từ thuở nhỏ, khi được người cha cho một đồ chơi giống như máy bay trực thăng. Chính đồ chơi này đã gợi ý cho hai anh em sáng chế ra những con diều gió. Năm 1899, cả hai quyết định học và nghiêm chỉnh nghiên cứu về hàng không. Tuy không lên đại học và ngay cả học xong trung học, cả hai đều có đầu óc khoa học khi bắt tay vào việc nghiên cứu máy bay. Bước đầu tiên trong việc làm cho con người có thể bay bổng trên không là sáng chế ra một tấm ván có thể nhấc bổng một người lên. Để cho tấm ván có thể bay lên, cần phải có nhiều gió. Và nơi có điều kiện gió thuận tiện nhất tại Hoa Kỳ là Kitty Hawk, bang North Carolina, vào mùa hè và mùa thu. Trong 4 năm liền, anh em nhà Wright đã đến đó để thí nghiệm. Để dành nhiều thời giờ cho việc này, hai anh em nhờ người trông coi hãng sản xuất xe đạp của họ. Cuối cùng vào năm 1900, hai anh em Wright đã thành công trong việc dùng chiếc ván để nhấc bổng người lên không trung. Trước đó vài năm, họ đã nhận thức được rằng chiếc máy bay tự nhiên hoàn hảo nhất do Thiên Chúa sáng tạo vẫn là đôi cánh chim. Họ miệt mài tìm hiểu bí mật ấy. Sau một thời gian dài sử dụng ống nhòm để nghiên cứu về đôi cánh chim, cuối cùng họ khám phá rằng sở dĩ chim bay được là nhờ thay đổi hình dáng của đôi cánh. Họ liền quyết định vẽ ra một hệ thống gồm nhiều dây kéo để thay đổi cánh của chiếc ván như loài chim. Năm sau, họ đã có thể làm cho chiếc ván bay theo kiểu cánh chim. Tuy nhiên, hai anh em Wright vẫn chưa hài lòng về chiếc ván bay ấy. Cuối cùng, họ thiết kế một ống gió trong hãng xe đạp của họ và thí nghiệm với nhiều mẫu cánh khác nhau. Họ đã đo được sức ép của không khí trên nhiều mẫu cánh công khác nhau và đã giải quyết được vấn đề thăng bằng khi bay. Giờ đây, họ đã sẵn sàng cho bước cuối cùng, tức là gắn một động cơ nhỏ vào hệ thống bay. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, chưa có một động cơ nào nhẹ để gắn vào hệ thống bay. Hyman Wright không tìm được một hãng cơ khí nào xem dự án bay của họ là nghiêm chỉnh và sẵn sàng thiết kế một động cơ thích hợp. Một lần nữa, cũng như việc tự sản xuất xe đạp, hai anh em chỉ còn biết tận dụng khả năng của mình. Họ tự thiết kế và sáng chế ra một động cơ riêng cho mình. Kinh nghiệm chế tạo xe đạp đã cung cấp cho hai anh em đủ kiến thức để chế ra một hệ thống dây chuyền để tạo ra sức đẩy cho chiếc máy bay. Do điều kiện thời tiết không thuận tiện, mãi đến năm 1903, hai anh em mới có thể đưa chiếc máy bay của mình ra thí nghiệm. Ngày 17 tháng 12 năm 1903, Wilbur và Orville đã đạt được mục đích của họ. Chiếc máy bay đầu tiên của nhân loại có tên là Kitty Hawk đã cất cánh được khoảng 37 thước trong vòng 12 giây. Cùng ngày, sau khi đã điều chỉnh mọi sự, họ đã cho Kitty Hawk bay được 260 thước trong vòng 59 giây. Vào thời điểm ấy, cũng có nhiều người thử nghiệm máy bay. Trong hầu hết trường hợp, lúc nào cũng có đám đông cổ võ. Riêng hai anh em Wright, lúc nào cũng âm thầm thử nghiệm một mình. Và đây có thể là một bất lợi cho họ. Các phương tiện truyền thông và dân chúng, vì không chứng kiến những cuộc thử nghiệm của họ, cho nên không tin những gì họ trình bày. Một số báo chí tường thuật câu chuyện, nhưng lại bóp méo những sự kiện, với chủ ý hạ giảm uy tín của họ. Dù vậy, hai anh em nhà Wright không thất vọng. Họ vẫn tiếp tục thử nghiệm để cải thiện hệ thống. Mãi cho đến năm 1908, trước một đám đông tại Pháp, chuyến bay của Wilbur mới được công nhận. Tiếc thay, cũng năm đó, hai anh em bị cảnh cáo về những nguy hiểm của những chuyến bay khi chiếc máy bay do Orville lái đã ngộ nạn, khiến cho một hành khách thiệt mạng. Cuối năm 1909, hai anh em mở công ty lấy tên là Wright, chuyên chế tạo máy bay. Nhưng họ vẫn chưa vượt qua hết các khó khăn. Nhiều người bắt đầu kiện cáo vì không muốn nhìn nhận rằng hai anh em Wright là những người đầu tiên đã thành công trong việc lái máy bay. Phải mất nhiều năm, vụ kiện mới được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, người anh Wilbur đã không sống lâu để được nhìn nhận như nhà tiên phong trong hàng không. Ông qua đời ngày 30 tháng 5 năm 1912 vì bệnh thương hàn. Người em qua đời vì bệnh tim năm 1948. Cả hai đều sống độc thân suốt đời. Cả hai đều là những tín hữu Kitô nhiệt thành. Suốt cả đời, họ không bao giờ làm việc trong ngày Chủ nhật. Hai anh em cũng không bao giờ đụng đến thuốc lá, men rượu hay cờ bạc. Sự cộng tác giữa hai anh em là mẫu mực. Dù có tranh luận rất sôi nổi, hai anh em lúc nào cũng giữ được hòa khí và vui vẻ. Họ làm việc mà không màng đến tiếng tăm, và khi danh vọng đến, họ vẫn tỏ ra khiêm tốn. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và Khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về Thánh Thể trong đời sống tín hữu, sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, sự biến đổi con người Kitô. Nhà thần học Nikola Vassilas đã nói như sau: như cành cây ô liu tốt đem thác vào cây ô liu hoang dại, sẽ làm biến đổi hoàn toàn bản tính riêng của cây ô liu dại, và cây này không còn là một cây dại nữa. Cũng theo cùng một cách thế trên đây, sự không chính của con người tự nó không giúp ích gì. Nhưng vừa khi chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô và lãnh nhận mình vào máu thánh Ngài, thì sự công chính này có thể sinh hoa kết quả cực kỳ lớn lao, như được ơn tha tội, được thừa hưởng nước trời. Đó là những ơn do sự công chính của Chúa Kitô mà ra. Quả vậy, tại bàn tiệc thánh thể, chúng ta lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu, thì sự công chính của chúng ta như trở thành sự công chính của Chúa Kitô. Điều cần thiết này được đem ra thực hành do quyền bính của giáo hội. Theo công đồng chung Laterano thứ tư vào năm 1215, mỗi tín hữu khi đến tuổi khôn phải rước lễ ít là trong mùa phục sinh, sau khi đã xưng thú hết các tội. Còn công đồng chung Tridentino cũng nhắc lại cho các tín hữu khi đến tuổi khôn phải rước lễ ít ra trong mùa phục sinh, theo như lệnh truyền của mẹ giáo hội rất thánh. Giới luật này chỉ buộc những người tín hữu đến tuổi khôn. Công đồng Tridentino dạy rằng, giới luật rước lễ trong mùa phục sinh không buộc trẻ con khi chưa đến tuổi có trí khôn, vì chúng đã lãnh nhận bí tích rửa tội, được tái sinh trong Chúa Kitô và không thể mất ơn thánh hóa mà chúng đã lãnh nhận. Tuổi khôn để xưng tội và rước lễ bắt đầu từ lúc khoảng 7 tuổi. Thánh Giáo Hoàng Pio X đã khuyến khích các tín hữu năng rước lễ và rước lễ hàng ngày. Ngài muốn chống lại một quan niệm và tật xấu giảm bớt việc rước lễ, viện lý do là mình không xứng đáng rước mình Thánh Chúa Kitô. Khi tín hữu biết mình có tội thì đến tòa xưng tội, và sau khi được ơn tha tội thì không có lý do gì mà không lên rước lễ. Mong muốn của Chúa Giêsu và của giáo hội là tất cả các tín hữu đến tham dự vào bàn tiệc thánh thể để kết hợp với Thiên Chúa và để có sức mạnh thắng lướt các dục vọng, để thanh tẩy các tội nhẹ và để thắng lướt những yếu hèn của con người, và để giữ gìn khỏi phạm tội trọng. Vì thế, việc rước lễ không chỉ là việc tôn vinh Thiên Chúa để lãnh nhận phần thưởng vì các nhân đức tập thành được, nhưng thánh thể là thuốc trị độc, như lại công đồng chung Tridentino, nhờ đó tín hữu được giải thoát khỏi các tội phạm hàng ngày và tránh được các tội trọng. Như vậy, việc năng rước lễ và rước lễ hàng ngày phải là điều có thể thực hiện được cho mọi tín hữu thuộc mọi cấp bậc và ở mọi điều kiện. Nên mọi người, khi họ có ý ngay lành lên rước lễ, thì không thể bị loại trừ ra khỏi bàn tiệc thánh này. Việc rước lễ hàng ngày đã có từ thời các tông đồ, khi hàng ngày các tín hữu tập hợp nhau lại tại nhà tư và tham dự nghi thức bẻ bánh. Các tín hữu rước lễ hàng ngày vì hiểu lời Chúa Giêsu phán về sự cần thiết phải ăn thịt và uống máu người để được sống. Nếu không rước lễ hàng ngày được, điều mà giáo hội vẫn mong muốn, thì vào các ngày Chủ nhật khi tín hữu đi tham dự thánh lễ Misa, họ được kêu mời để lên rước lễ, vì đó là cách thấy rõ ràng nhất để hiệp nhất với hy tế của Chúa Giêsu Kitô. Tóm lại, Chúa Giêsu lập phép thánh thể để trao ban mình và máu thánh của Ngài cho chúng ta rước lấy, và khi đón nhận mình và máu thánh Chúa, họ được sức mạnh và tràn đầy ơn thánh hóa để sống đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài tình hình của dân Israel, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết việc cai trị và tổ chức hành chánh của các dân tộc khác thuộc vùng Trung Đông cổ thời đó, từ Ai Cập cho tới Mesopotamia, dưới thời đế quốc Hy Lạp và Roma. Bên Ai Cập, vào thời xuất hành, Pharaon hay vua Ai Cập được coi như là một vị thần sở hữu mọi đất đai toàn nước và cho các công dân thuê để canh tác sinh sống và trả thuế cho vua. Việc hành chánh được trao cho một vizier, tức quan tể tướng hay thủ tướng, và có lẽ đây đã là chức vụ mà ông Giuse đã giữ. Quan tể tướng có hai vị phụ tá, một vị là quan thủ quỹ, coi giữ kho báu của vua, vị kia đặc trách vùng Bắc Ai Cập là đồng bằng sông Nil, quy tụ các thành phố lớn và là vựa lúa của Ai Cập. Nước Ai Cập được chia thành 40 quận hành chánh và mỗi quận do một quan cai quản với sự trợ giúp của một nhóm các thẩm phán và đôi khi với sự trợ giúp của một quan cảnh sát trưởng. Mọi công việc chính thức đều được các ký lục ghi chép cẩn thận. Các tỉnh của đế quốc Ai Cập do các ông hoàng địa phương cai quản cho tới khi nào họ cộng tác với triều đình Ai Cập. Chương 41 sách Sáng Thế thuật lại cảnh Pharaon Ai Cập đặt Giuse làm quan sau khi Giuse giải thích cho vua biết ý nghĩa giấc mộng của vua. Vua nói với Giuse: sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông, ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi. Coi đây, ta đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập. Pharaon rút nhẫn khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giuse, mặc cho ông y phục vải gai mịn và đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng. Vua cho ông lên xa giá thứ hai của vua, và người ta hô trước mặt ông, quỳ xuống. Như vậy, vua đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập. Tại Assyria, ít lâu trước khi người Assyria đánh chiếm vương quốc Israel miền Bắc năm 722 trước công nguyên, vua Tiglath-Pileser III tái tổ chức nền hành chánh, thiết định các tỉnh và đặt các thống đốc cai quản. Để bẻ gãy phong trào ái quốc của các dân tộc chung quanh, người Assyria thi hành chính sách đầy ải tập thể các dân tộc bại trận. Đó đã là trường hợp của dân Do Thái sống tại vương quốc Israel miền Bắc sau khi thủ đô Samaria bị vua Sargon III đánh chiếm vào năm 722 trước công nguyên. Bên cạnh hai đế quốc hùng mạnh là Ai Cập và Assyria, còn có đế quốc Babylonia nữa. Vua Babylonia có quyền tuyệt đối trên dân chúng. Người Babylonia tiếp tục chính sách đầy ải của người Assyria. Sau khi đánh chiếm một nước, họ đẩy dân nước đó sang Babylonia và thi hành chính sách thuộc địa trên vùng đất bị chiếm. Các ông hoàng địa phương được họ chỉ định làm tổng trấn cai trị dân dưới quyền kiểm soát của người Babylonia. Đó đã là trường hợp của vương quốc Juda bị vua Nabucodonosor đánh chiếm lần thứ hai năm 587 trước công nguyên. Tiếp đến còn có đế quốc Ba Tư. Dưới thời các vua Ba Tư, một vài dân tộc bị người Assyria đầy ải được phép hồi hương, trong đó có dân Do Thái. Năm 548 trước công nguyên, vua Siro ký sắc lệnh cho người Do Thái hồi hương và trợ giúp họ các phương tiện để tái thiết đền thánh. Dưới thời vua Dario cả cai trị Babylonia từ năm 522 đến năm 486 trước công nguyên, đế quốc Ba Tư được chia thành 20 tỉnh, gọi là châu quận Satrapia. Mỗi tỉnh do một thống đốc trông coi gọi là Satrapo. Mỗi thống đốc có một thư ký và một quan chỉ huy quân đội canh chừng nhau. Ngoài ra còn có các quan giám sát lưu động, trực tiếp tường trình cho vua mọi sự. Nói chung người Ba Tư để cho các hệ thống hành chánh và tập tục địa phương tồn tại dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của họ. Sau đế quốc Ba Tư tới đế quốc Hy Lạp. Đế quốc Hy Lạp do Alexander Đại Đế thành lập trải dài từ Macedonia, tức miền Nam Hy Lạp ngày nay, vòng xuống Ai Cập, bao trọn vùng Trung Đông Cổ và sang cho tới Ấn Độ. Giấc mộng của vua là thống nhất thế giới dưới một nền văn hóa chung, là nền văn hóa Hy Lạp, gọi là Hellenismo. Qua các cuộc hôn phối hỗn hợp, qua việc thành lập các thành phố Hy Lạp và việc phổ biến nền văn hóa và tiếng Hy Lạp trong mọi vùng của đế quốc. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời năm 323 trước Công Nguyên, đế quốc Hy Lạp bị phân chia giữa các tướng lãnh cộng sự viên. Ban đầu dân Do Thái phải sống dưới quyền cai trị của dòng tộc Ptolemy của Ai Cập, nhưng vào năm 199 trước Công Nguyên, đất Palestina bị nhà Seleucid cai trị Syria xâm chiếm. Các vua nhà Seleucid tìm mọi cách áp đặt nền văn hóa Hy Lạp trên người Do Thái, nhưng nhiều người Do Thái kiên trung mạnh mẽ chống lại chính sách này vì nó trái với lòng tin Do Thái. Sự chống đối này đưa tới cuộc nổi loạn của anh em nhà Maccabee năm 167 trước Công Nguyên. Tiếp đến, vào năm 143 trước Công Nguyên, với sự trợ giúp của đế quốc Roma, người Do Thái thành lập một vương quốc độc lập do nhà Hasmonei cai trị. Sự độc lập này kéo dài cho tới khi hai anh em nhà Hasmonei tranh giành quyền bính, làm cớ cho đế quốc Roma gửi quân can thiệp và đô hộ Palestina. Tướng Pompeo thống lãnh đạo binh Roma tiến chiếm Jerusalem vào năm 63 trước Công Nguyên, và từ đó Palestina rơi vào ách thống trị của người Roma. Ban đầu Roma là một cộng hòa được cai trị bởi hai lãnh sự do Thượng viện bầu lên với nhiệm kỳ một năm. Thượng viện bao gồm các người đã nắm giữ các chức vụ công cộng và tỏ ra có khả năng lo cho việc chung, và Thượng viện có quyền rất lớn. Nhưng vào năm 50 trước Công Nguyên, Giulio Cesare đánh thắng Pompeo và nắm trọn mọi quyền hành trong tay. Cesare Augusto là vị hoàng đế đầu tiên tìm cách đưa địa vị cá nhân của mình vào trong hiến pháp thời đó, nhưng trên thực tế, hoàng đế tự đặt mình lên trên quyền của Thượng viện. Ngoài Italia ra, có hai loại tỉnh của đế quốc. Thượng viện kiểm soát các tỉnh đã được bình định rồi, gọi là các tỉnh quyền lãnh sự, proconsolari, và hàng năm chỉ định một quan lãnh sự khác nhau. Hoàng đế thì lo cho các tỉnh thuộc quyền của hoàng đế imperiali, đòi buộc phải có sự hiện diện của binh sĩ Roma để duy trì trật tự. Và hoàng đế cai trị các tỉnh chưa được bình định này qua các quan được chỉ định cứ 4 hay 5 năm một lần. Các quan coi các vùng rộng lớn gọi là quan khâm sai, legati. Các quan coi các vùng nhỏ hơn thì gọi là tỉnh trưởng, prefetti, hay trưởng lý, hay kiểm sát trưởng, procuratori. Trong một vài nơi, việc cai trị được giao cho vua địa phương, với điều kiện là nhà vua thi hành mệnh lệnh của hoàng đế Roma. Tại Judea, vua Herode cả đã có thể cai trị từ năm 40 cho tới khi qua đời năm thứ tư trước Công Nguyên. Đã có một phái đoàn Do Thái sang Roma xin hoàng đế chỉ định một thống đốc người Roma cai trị Judea, nhưng triều đình Roma từ chối. Sau khi vua Herode qua đời, vương quốc của ông bị chia thành ba phần do các con ông cai quản. Antipa cai trị vùng Galilea và Perea, Philippe cai trị vùng Ituria và Traconitide, Archelao cai trị vùng Judea, bao gồm cả Samaria và Idumea. Archelao không thành công trong việc duy trì trật tự, nên vào năm thứ sáu sau Công Nguyên, vùng Judea trở thành một tỉnh của đế quốc Roma do một tỉnh trưởng cai trị chịu trách nhiệm trước hoàng đế, nhưng dưới quyền giám sát của quan khâm sai Syria. Pontius Pilato là tỉnh trưởng thứ năm hay kiểm sát trưởng thứ năm cai trị Judea từ năm 26 đến 36 sau Công Nguyên. Sau khi Philippe qua đời và Antipa bị truất ngôi, hoàng đế Caligula đặt Herode Agrippa I làm vua của hai trong ba vùng đất Palestina. Vào năm 41 sau Công Nguyên, hoàng đế Claudio cũng đặt Herode Agrippa I làm vua Judea. Khi Herode Agrippa I qua đời năm 44 sau Công Nguyên, vương quốc lại được giao cho các kiểm sát trưởng Roma. Nhưng vào năm 48 sau Công Nguyên, con vua là Agrippa II được bầu lên làm vua vùng Ituria và Traconitide. Các chương 23 đến 26 sách Công Vụ minh giải tình hình Palestina giữa các năm 57 đến 59 sau Công Nguyên. quan chỉ huy quân đội Roma tại Jerusalem gửi thánh Phaolô cho quan kiểm sát trưởng Felice sống tại Caesarea. Quan Festo kế vị Felice, tiếp vua Herode Agrippa II. Và nhân dịp này, trong tư cách là công dân Roma, thánh Phaolô dùng quyền của mình để xin được hoàng đế xét xử tại Roma, do đó quan Festo gửi thánh nhân về Roma. Nhiều thành phố của đế quốc trở thành thuộc địa Roma được coi như các tiền đồn của đế quốc Roma và được hai thẩm phán cai quản. Thành phố Philippi được nhắc tới trong Tân Ước là một trong các thuộc địa này. Chính quyền của hoàng đế duy trì luật lệ và trật tự, xây cất và tu sửa vài con lộ tốt nhất, chưa hề được làm cho tới lúc đó. Các Kitô hữu tiên khởi đã sử dụng các con lộ này để phổ biến tin mừng đến khắp mọi nơi. Người Roma cung cấp các dịch vụ cho chính quyền địa phương và đặc trách các chợ, hồ hay nhà tắm và các cuộc vui chơi giải trí công cộng khác. Ngân khoản cần thiết cho các công tác này đến từ tiền thuế của dân địa phương, thuế đất đai, thuế nhà cửa, thuế đánh trên các thứ hàng hóa, thực phẩm, thuế hải quan. Tại mỗi quận đều có quan thuế vụ Roma thuê các người thu thuế, và thường dân phải bị bắt buộc trả nhiều hơn số tiền ấn định. Do đó, các người thu thuế rất bị dân chúng thù ghét vì họ cộng tác với đế quốc để ức hiếp bóc lột dân. Bên Hy Lạp và trong nhiều nước khác, một vài thành phố theo chính sách tự trị nhiều năm trời. Người Roma cho phép một vài thành phố như Athens và Epheso tiếp tục chế độ tự trị ấy, cả khi hệ thống này chỉ kéo dài khi có hòa bình. Cũng có một vài thành thánh được duy trì một sự kiểm soát nào đó đối với các dịch vụ và sinh hoạt của mình. Trong số các thành phố đó có Jerusalem, nơi vị Thượng Tế và Hội đồng Do Thái quản trị các vấn đề địa phương ít quan trọng. Nhưng quyền bính đích thực của họ hạn hẹp. Vụ án họ dựng lên chống lại Chúa Giê-xu đã chỉ là một sự giàn dựng lớn vì họ không có quyền xét xử. Để có thể kết án tử Đức Giê-xu, họ phải lôi cuốn quan tổng đốc Roma vào cuộc.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Phố, người ta thường thấy có một họa sĩ già. Mỗi ngày, ông đặt giá vẽ dưới một gốc cổ thụ và say mê vẽ, mặc cho người qua lại có trầm trồ thưởng thức hay vội vã bỏ đi. Nhiều người thích tranh của ông, chúng sống động, tỉ mỉ và chi tiết. Nét vẽ lúc mạnh bạo, lúc mờ nhạt, và màu sắc thì tuyệt vời. Ông thường bán tranh của mình với một giá rất rẻ, vừa đủ để lấy lại tiền vật liệu. Có người thấy tội nghiệp muốn tặng thêm, nhưng ông nhất định không lấy. Người ta luôn chờ đợi để mua tranh của ông. Không ai biết được khi nào thì ông vẽ xong. Có khi chỉ một buổi, lắm khi phải mất nhiều ngày. Nhưng người ta vẫn chờ đợi để mua chúng. Có một ông khách nọ, một hôm đi ngang, nhìn sơ và cảm thấy hết sức yêu thích cảnh trí trong bức tranh mà người họa sĩ đang vẽ. Ông tự nhủ, chiều nay sau khi tan sở thì chắc cũng là lúc bức tranh hoàn tất, ông sẽ ghé lại mua. Thế nhưng chiều về, khi ông ghé qua chỗ người họa sĩ ngồi vẽ, thì thấy ông đang bắt đầu phác họa một bức tranh khác. Hỏi ra, thì người họa sĩ cho biết ông đã vẽ xong và có người đã mua. Người khách tiếp ngẩn ngơ. Ông hỏi người họa sĩ rằng có thể vẽ lại cho ông một bức giống như vậy không? Người họa sĩ từ chối vì ông nói rằng ông vẽ theo hứng chứ không theo đơn đặt hàng. Bây giờ, ông đang hứng thú với bức tranh khác, ông không thể và không vẽ lại cái cũ được nữa. Tuy nhiên, người họa sĩ nói, tôi có một bản vẽ dở dang của bức tranh đó, ông có muốn mua không? Nói rồi, người họa sĩ đưa ra cho ông khách xem một bức vẽ còn rất sơ sài. Nó chỉ mới là những cảnh trí xa xa, làm nền, chứ chưa có những đường nét tuyệt vời mà ông khách đã được nhìn thấy sáng nay. Ông khách chợt nảy ra một đề nghị. Hay là ông có thể tiếp tục hoàn tất bức vẽ này để tôi có được bức tranh mà tôi thích? Người họa sĩ già lắc đầu. Không, tôi không phải thêm gì vào bức tranh này nữa. Tôi muốn để nó nguyên như vậy. Nếu ông muốn mua, thì mua. Người khách góp ý. Nhưng nó chỉ là những cảnh trí mờ nhạt để làm phong thôi. Chưa có những khung cảnh sống động như bức tranh sáng nay. Đâu có giá trị như bức tranh tôi nhìn thấy. Người họa sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Tại sao ông nói bức tranh dở dang này không có giá trị? Ông khách không trả lời mà lại hỏi vặn lại. Vậy ông giải thích cho tôi nghe đi, giá trị của nó ở chỗ nào mà ông bán nó cùng giá với bức tranh đã hoàn tất? Người họa sĩ già nói, tiền bán tranh của tôi chỉ vừa đủ tiền mua sơn và vải bố để vẽ. Như vậy, tôi đã tặng cho khách thưởng ngoạn đầy đủ giá trị của chúng mà chẳng phải trả thêm xu nào. Ông muốn biết giá trị của chúng ở chỗ nào ư? Người họa sĩ nói tiếp, đối với tôi, giá trị của chúng không nằm ở chỗ chúng đã được hoàn thành hay không hoàn thành, cũng không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp như ông đang nhìn thấy. Đến đây, người họa sĩ già dần từng tiếng, mà là ở chỗ chúng hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi đã luôn đặt tất cả say mê và nỗ lực để sáng tạo ra chúng. Vả lại, nếu không có bức tranh dở dang này, chắc gì tôi có thể hoàn tất bức tranh kia. Vậy thì tại sao chúng lại không có giá trị ngang nhau? Sĩ già trong câu chuyện trên đây, và mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này đều là một tuyệt tác trên giá vẽ của Ngài. Đuôi mù, sức mẻ, tàn tật, ốm đau, đần độn hay xinh đẹp khôi ngô, thông minh, đỉnh đạt, mỗi người đều được đứng tạo hóa cưu mang và mang chính hình ảnh của Ngài. Chính hình ảnh của Thiên Chúa mà con người mang trong mình làm nên giá trị độc nhất vô nhị của mỗi người. Mỗi người đều là một tuyệt tác của Thiên Chúa và là một kho tàng cho người khác. Chẳng có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Sự bổ túc giữa người với người là vô tận. Khi cố linh mục Henry Newman từ bỏ sự nghiệp của một giáo sư danh tiếng tại Đại học Harvard để đến sống với một nhóm người khuyết tật tại một trung tâm có tên là Con Tàu Noe ở Toronto, Canada, có lẽ nhiều người xem đây như một chọn lựa điên rồ. Tại đây, John Owen được trao phó cho nhiệm vụ săn sóc một người khuyết tật tên là Adam. Adam là một thanh niên 25 tuổi, nhưng có trí khôn của một đứa trẻ sơ sinh. Từ chuyện ăn uống, tắm rửa, cạo râu, làm vệ sinh cá nhân, cho đến chuyện đi dạo trên đường phố, người thanh niên này hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Vậy mà sau một thời gian phục vụ người thanh niên khuyết tật này, vị giáo sư chuyên gia tâm lý nổi tiếng của trường đại học Harvard tuyên bố rằng, Ngài đã học được nơi anh nhiều hơn bất cứ sách vở và kinh nghiệm nào. John Owen khẳng định rằng, từ con người Adam toát ra một sự thanh thản và bình an mà cha chưa từng cảm nhận được hay tìm thấy ở bất cứ một ai khác. Đứng tạo hóa cũng chiêm ngắm từng tuyệt tác của Ngài như thế. Ngài không đánh giá con người ở dáng vẻ bên ngoài. Ngài cũng không xếp hạng con người dựa theo sự giàu có, thành đạt, học vị hay địa vị xã hội. Trong trái tim của Ngài, mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối và đều có một chỗ đứng ưu biệt. Mang lấy hình ảnh của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy cái nhìn ấy về chính bản thân cũng như đối với tha nhân. Chính những con người bần cùng, khốn khổ và bé mọn trong xã hội mới là những thành phần cần được trọng vọng hơn cả. Và với ánh mắt của đấng tạo hóa, chúng ta lại cũng được mời gọi để nhìn vào những dở dang, thất bại và khổ đau, với tinh thần lạc quan và phó thác vậy. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên mỗi người chúng con theo hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức về phẩm giá cao trọng của chính mình, và cũng nhận ra và tôn trọng phẩm giá ấy nơi tha nhân.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.